chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho.
Ngày mùng 2 tháng 6, Thánh Marcellino và Phêrô tử đạo. Dường như không có tài liệu lịch sử nào nói về nguồn gốc của hai thánh tử đạo Marcellino và Phêrô. Lịch sử chép rất vắn tắt về đời sống hai thánh Marcellino và Phêrô tử đạo. Các ngài được phúc tử đạo dưới thời hoàng đế Diocletiano. Theo truyền thuyết, Marcellino là một linh mục chuyên lo việc dạy giáo lý và rửa tội cho tân tòng. Ngài nhiệt thành dạy đạo và đem nhiều người trở lại với Chúa. Cho nên những kẻ thờ tà thần ganh ghét và tố cáo. Còn Phêrô là một người trừ quỷ nổi tiếng ở La Mã. Thánh nhân đã cứu nhiều người khỏi ma quỷ ám hại, do đó họ tin theo Chúa. Nhờ được ơn trừ quỷ, Thánh Phêrô được rất nhiều người mộ mến. Ngược lại, cũng có nhiều người ghen tức và thù oán tìm cách giết hại. Những người phù thủy ghen tương vì bị mất quyền lợi. Thế là cả hai vị thánh đều bị tố giác dưới thời hoàng đế Diocletiano từ bắt đạo. Tình trưởng Serene ra lệnh tống giam ngài. Bạn ông là Antemi, có đứa con gái bị quỷ ám. Nghe biết Phêrô có quyền trừ quỷ, ông giới thiệu bạn mình tới ngục thất để gặp thánh nhân. Gặp ông, thánh nhân khuyên nhủ ông hãy tin vào Chúa Giêsu và thờ phượng Thiên Chúa. Ông bực tức cho rằng Chúa còn không cứu nổi Phêrô thì làm sao mà thánh nhân cứu nổi con của ông được. Rồi ngay đêm ấy, khi quân canh ngục còn đang thi hành nhiệm vụ thì thánh nhân đã có mặt ở nhà Antemi. Cả gia đình Antemi bỡ ngỡ và xin theo đạo. Polina, con gái của Antemi, được lành bệnh. Từ đó, gia đình Antemi trở thành nơi cư ngụ, tụ tập của các tín hữu. Phêrô thường hay lui tới dạy đạo và rửa tội cho các tân tòng. Tức giận, Sereno ra lệnh hành hạ hai thánh nhân một cách dã man, rồi giam vào ngục tối, nền rắc đầy miệng chai và bỏ đói các ngài cho đến chết. Tuy nhiên, Chúa đã giải thoát cho các ngài trong một tuần lễ để lo cho các dự tòng được chịu phép rửa tội. Nghĩ rằng gia đình Antemi lập mưu cho cuộc vượt thoát này, Sereno ra lệnh giết hết tất cả gia đình của Antemi. Các ngài chịu thống khổ vì Chúa bao nhiêu thì cũng được an ủi. Phần thưởng lớn lao bấy nhiêu như linh mục Origen đã xác quyết. Các sự thống khổ của Đức Kitô tràn đến chúng ta thế nào thì nhờ Đức Kitô sự an ủi chúng tôi cũng được tràn đầy thế ấy. Nếu vậy thì chúng ta hãy hăm hở nhận lấy những sự thống khổ của Đức Kitô và ước gì chúng tràn trên chúng ta và nếu chúng ta muốn được dẫy tràn an ủi. Bởi vì ai khóc lóc sẽ được an ủi, nhưng không bằng nhau cho hết mọi người đâu. Bởi vì nếu sự an ủi bằng nhau cho hết mọi người thì đã không có lời chấp rằng các sự thống khổ của Đức Kitô tràn đến chúng tôi thế nào thì sự an ủi chúng tôi cũng được tràn đầy thế ấy. Sự chia sẻ những thống khổ của Đức Kitô thì tương đương với sự thống khổ mà họ chịu với người. Điều này bạn hãy nghe Đấng đã nói rất tin tưởng rằng chúng tôi biết rằng anh em đã thông phần thống khổ thế nào thì cũng được thông phần an ủi như vậy. Các ngài bị hành hình khổ sở và giam trong ngục tối. Cuối cùng khoảng năm 304, hai thánh Maxalino và Phêrô bị đem đi hành quyết. Khi thi hành án quyết, đao phủ Dorote đã thấy linh hồn hai ngài bay về trời. Quá xúc động, ông đã xin tòng giáo và qua đời một cách lành thánh, ông đau phủ. Còn xác hai thanh niên được chôn cất ở nghĩa trang đường Labicana. Khi giáo hội được sống an bình, hoàng đế Constantine cho xây trên hai mộ của các ngài một đại thánh đường rất nguy nga trên con đường Via Merulana, nằm giữa đại thánh đường Đức Bà Cả và đền thờ Laterano. Chính nơi đây hoàng đế đã chôn cất mẹ ngài. Tên hai thánh nhân đã được nhắc đến trong lễ quy Roma. Thưa chị em và các bạn, qua câu chuyện của hai vị thánh, chúng ta thấy luôn luôn được ơn thì có người ghét. Được ơn trừ quỷ giúp người ta khỏi bị ma quỷ sử dụng khống chế thì lại bị những thầy phù thủy ghen tức và tìm cách giết hại. Được ơn chữa lành giúp người ta khỏi bệnh tật thì cũng bị những người khác ghen tức, nói là mê tín, là dị đoan, là thế này thế nọ thế kia. Các sự thống khổ của Đức Kitô tràn đến chúng tôi thế nào thì sự an ủi chúng tôi cũng được đầy tràn thế ấy. Cho nên khi gặp những đau khổ thử thách ấy, như các thánh, anh chị em, nhất là những công đồ lòng Chúa thương xót, hãy biết chắc rằng là khi mình gặp bao nhiêu thống khổ vì Đức Kitô thì cũng được sự an ủi nhờ Đức Kitô như vậy. Sao? Có dám chấp nhận không? Và nhớ rằng khi mình được ơn bao nhiêu thì cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách và chống đối bởi ma quỷ dùng chính bàn tay con người để cản phá như thế. Quảng Châu từ Lào, Việt Nam hôm nay, để lòng nơi Chúa sống đời chứng nhân, truyền giao tin mừng quang đại dân thân.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh Đa Minh Ninh, giáo dân Từ Đạo Việt Nam. Đa Minh Ninh sinh năm 1841 tại một làng toàn tòng Công giáo là Trung Linh, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Lớn lên, cậu cũng phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Cậu còn cố gắng học thêm chữ Nôm, quyết chí xây dựng tương lai tốt đẹp hơn để giúp ích cho đời và làm sáng danh đạo. Hơn nữa, cậu ráng sức sống động nhiệt thành, rèn luyện tâm tính. Trong làng ai cũng khen ngợi cậu là một Kitô hữu tốt lành, trội vượt trên các thanh niên cùng trang lứa. Một việc xảy ra làm cho anh hết sức đau buồn, đó là cha mẹ của anh Ninh muốn anh kết hôn với một thiếu nữ trong làng. Phần vì chưa muốn lập gia đình, phần bởi chưa tìm hiểu nhau, chẳng yêu thương chi, cho nên anh quyết từ chối. Vì cha mẹ cứ bắt ép mãi, buộc lòng anh phải vâng lời, chấp nhận kết hôn. Nhưng sau ngày cưới, hai người không chung sống với nhau. Tuy nhiên, anh vẫn cư xử hòa nhã với nàng như cô em gái, cô em ruột. Sau anh nhận thấy mình có phần lỗi, nên đã cố gắng bù đắp lại bằng đời sống thánh thiện, và cuối cùng can đảm chịu mọi cực hình vì đức tin và vì lòng mến Chúa. Đời anh Ninh xem ra dở dang, thất bại trong chuyện hôn nhân gia đình. Nhưng Chúa quan phòng đã dẫn đưa anh đi theo đường khác vẻ vang và cao quý hơn. Giữa lúc đó, vua Tự Đức ra chiếu chỉ phân sáp, bắt bớ giết hại người Công giáo vô cùng tàn nhẫn. Làng Mạc Công giáo bị giải tán, gia đình có dạo có đạo phải phân ly, mỗi người mỗi ngả. Tài sản bị tịch thu hoặc phân phát cho lương dân. Rất nhiều người có đạo bị bắt, bị tra tấn, tù đầy, giết chóc khổ sở. Gia đình anh Ninh cũng lâm cảnh ly tán ấy. Năm 1862 là năm anh được 21 tuổi. Anh bị bắt cùng với một số tín hữu khác. Trong thời gian tù ngục, nhiều lần quan dụ dỗ anh chối bỏ đức tin, hứa hẹn cho nhiều của cải, nhưng anh nhất quyết từ chối. Anh nói, nếu là con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao mà người Kitô hữu lại được phép chà đạp hình ảnh của đấng tạo thành trời đất? Thấy không thể cảm hóa anh được, quan dùng đến biện pháp mạnh, cho quân lính đánh đập, tra tấn dữ dội, buộc anh đạp lên thánh giá. Nhưng anh quả quyết, quan cứ làm điều quan muốn, phần tôi không bao giờ xúc phạm thánh giá Chúa. Tôi là Kitô hữu, làm sao mà tôi có thể chà đạp lên đấng cứu độ tôi được? Trước sự dũng cảm của vị chứng nhân trung thành, Tổng đốc Nguyễn Đình Tân đã kết án trảm quyết. Đã cương quyết theo Chúa, của cải không màng, cực hình chẳng sợ, đời mình thật đúng là anh hùng đức tin. Đứng trước lòng can đảm mạnh mẽ đó, các quan thấy không còn cách nào hơn là đệ đơn xin vua kết án trảm quyết. Và bản án đã được thi hành tại Pháp trường An Tiêm, tỉnh Nam Định, ngày mồng 2 tháng 6 năm 1862. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tôn phong Đa Minh Ninh lên hàng chân phước. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988.